Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng ta đang học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh và đang học về bà Esther, một phụ nữ sống trong thời Cựu Ước. Chúng tôi gọi bà Esther là Hoàng hậu yêu nước. Qua bài học hôm nay và những bài kỳ tới, chúng ta sẽ thấy tại sao bà xứng đáng với danh hiệu đó. Đây là bài thứ 7 về bà Esther. Nếu quý vị muốn có những bài học này cho nhóm học Kinh Thánh hay ban phụ nữ, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001, avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, Nguồn Sống 2001, avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Bài học về bà Esther có hai phần. Phần thứ nhất nói về con người và tâm tính của bà. Phần thứ hai nói về công tác mà Esther hoàn thành. Chúng tôi đã trình bày về tâm tính của bà Esther từ bài thứ nhất đến bài thứ sáu. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhì và nhìn vào những việc làm đặc biệt của Esther. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất trong phần bài học thứ hai về bà Esther. Xin đọc Esther đoạn 2 câu 21 đến đoạn 3 câu 1 và cho biết việc gì đã xảy ra trong cung vua Ahasuerus sau khi Esther lên làm hoàng hậu. Chúng tôi xin đọc phân đoạn Kinh Thánh này trong bản dịch mới để chúng ta dễ hiểu hơn như sau. Vào thời ấy, khi Mạc-đô-chê làm việc tại triều đình, Bích-thang và Thê-rết, hai thái giám của vua, thuộc đội vệ binh canh gác ngưỡng cửa, oán giận vua Ahasuerus và mưu đồ ám hại vua. Biết được tin này, Mạc-đô-chê báo cho hoàng hậu Esther, và Esther lấy danh nghĩa của Mạc-đô-chê tâu lên vua. Sau khi điều tra và thấy đúng như vậy, cả hai quan thái giám đều bị treo cổ. Biến cố này được ghi vào sách sử biên niên theo lệnh vua. Cách ít lâu, vua Ahasuerus thăng chức cho Haman, con của Hammedatha, thuộc dòng dõi Asat. Vua cất nhắc ông ta lên giữ chức vụ cao hơn tất cả các quan chức trong triều. Trích Esther chương 2 câu 21 cho đến chương 3 câu 1. Theo Thánh Kinh ghi lại, sau khi Esther lên ngôi hoàng hậu một thời gian, thì trong cung có hai quan thái giám âm mưu ám sát vua. Mạc-đô-chê, cha nuôi của Esther lúc đó, đang làm việc trong hoàng cung, nên biết được âm mưu của hai viên thái giám. Ông nói với hoàng hậu Esther và bà liền trình tâu lên vua. Vua Ahasuerus cho người điều tra mọi việc thì thấy đúng là có hai người âm mưu giết ông. Và vì thế, hai viên thái giám liên can liền bị án tử hình. Sự việc này được ghi lại trong sách sử. Mạc-đô-chê có công lớn trong việc cứu vua khỏi chết, nhưng ông không được ban thưởng gì cả. Trái lại, người được ban thưởng là Haman, một vị quan khác trong triều. Haman được vua ban cho chức cao nhất trong triều, tương tự như chức thượng thư của chúng ta ngày xưa vậy. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ hai. Sau khi Haman được thăng chức, việc gì đã xảy ra giữa Haman và Mardochê, và điều đó đã đưa đến kết quả gì? Để có câu trả lời chính xác, chúng ta cần nhìn vào những chi tiết Kinh Thánh ghi. Sách ECT chương 3 ghi như sau. Hết thảy triều thần của vua tại triều đình đều quỳ xuống và cúi lạy trước mặt Haman, vì vua đã ra lệnh như vậy. Nhưng Mardochê không quỳ xuống, cũng không cúi lạy. Các triều thần của vua tại triều đình hỏi Mardochê, sao ông không tuân lệnh vua? Sau khi họ nhắc ông ngày này qua ngày kia, ông vẫn không nghe theo họ. Họ liền tâu trình với Haman để xem lý của Mardochê có vững hay không, vì ông có nói cho họ biết ông là người Do Thái. Khi thấy Mardochê không chịu quỳ xuống, cũng không cúi sấp trước mặt mình, Haman tức giận vô cùng. Nhưng Haman khinh thường việc giết hại một mình Mardochê, nên ông lập mưu để tiêu diệt tất cả người Do Thái, là dân tộc của Mardochê, trên toàn đế quốc vua Ahasuerus. Chúng tôi vừa trích đọc sách ECT chương 3 câu 2 đến câu 6. Từ khi Haman được đứng đầu tất cả các quan trong triều đình, mọi người ra vào cổng cung điện phải cúi lạy ông. Riêng Mardochê, cha nuôi của hoàng hậu Esther, không chịu cúi lạy vì biết Haman không phải là người tốt. Hơn nữa, người Do Thái chỉ cúi lạy trước một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Về phần Haman vốn là người kiêu ngạo, khi thấy Mardochê ra vào cổng cung điện hàng ngày mà không cúi lạy mình, Haman rất là bực tức. Ông không thể chấp nhận thái độ khinh thường của Mardochê. Từ đó, Haman căm thù và tìm cách hại Mardochê. Khi biết Mardochê là người Do Thái, thuộc nhóm người đang sống lưu đày trong đế quốc của Ahasuerus, Haman bảo rằng giết Mardochê là điều quá nhỏ. Ông muốn trừng phạt Mardochê cách xứng đáng hơn. Ông muốn giết tất cả người Do Thái đang sống trong nước Ba Tư. Haman căm thù người Do Thái và muốn tiêu diệt họ chỉ vì Mardochê không quỳ lạy trước mặt ông. Điều này cho thấy Haman là một con người rất nguy hiểm và tàn ác, dám có ý định tiêu diệt cả một dân tộc chỉ vì lòng kiêu ngạo của ông không được thỏa mãn. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ ba trong bài học hôm nay. Xin cho biết Haman thực hiện âm mưu tàn ác của ông bằng cách nào? Và vua Ahasuerus phản ứng ra sao? Như đã nói, Haman là con người kiêu ngạo, tàn ác và rất thâm độc. Để đạt được ý định tàn ác của mình, ông ta vào nịnh vua Ahasuerus và vu khống cho người Do Thái. Mục đích để vua thấy đám người Do Thái là đám dân nguy hiểm, cần phải trừ khử. Vua Ahasuerus từ trước đến nay chỉ nghe lời của các nịnh thần chung quanh. Nên khi Haman nói, ông ta đồng ý ngay. Nhất là khi Haman hứa sẽ đem bạc dâng vào trong kho cho vua. Vua liền cho phép Haman ra lệnh tiêu diệt người Do Thái, tất cả những người đang sống trong vương quốc Pharisơ. Ông không cần biết người Do Thái là nhóm người nào, hoặc điều Haman nói có đúng sự thật hay không. Chúng ta biết những điều này dựa vào chi tiết Kinh Thánh ghi lại như sau. Haman tâu với vua Ahasuerus rằng, có một dân tộc tản mát, rải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân tộc khác. Lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua. Dùng chúng nó chẳng tiện cho vua. Nếu điều đó vừa ý vua, khá dáng chiếu chỉ truyền tuyệt diệt chúng nó đi, rồi tôi sẽ cân 10.000 ta lân bạc phó vào tay những quan đốc tư để đem vào kho vua. Vua bèn cởi chiếc nhẫn khỏi tay mình trao cho Haman, kẻ cừu địch dân Juda. Vua nói với Haman, bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi để làm điều chi mặc ý ngươi. Theo sách ECT chương 3 câu 8 đến 11. Ngày xưa, mạng lệnh hay chiếu chỉ nào có đóng dấu ấn nhẫn của vua đều có hiệu nghiệm và mọi người dân trong nước phải tuân hành. Được phép của vua, Haman liền nhân danh vua truyền chiếu chỉ ra trong các tỉnh trong nước rằng vào ngày 13 tháng 12, tức là khoảng 12 tháng kể từ ngày ra chiếu chỉ, các dân tộc trong đế quốc Ba Tư phải tiêu diệt tất cả người Do Thái trong cộng đồng của mình, kể cả người già cả, trẻ con, đàn bà, và họ cũng được quyền cướp đoạt tài sản của người Do Thái. Đây thật là một lệnh truyền vô cùng tàn ác với đám người cô thế, vô tội. Bây giờ đến câu hỏi thứ tư trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ tư: Haman thực hành âm mưu tàn ác bằng cách nào? Và dân chúng phản ứng như thế nào trước mạng lệnh của ông? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta chỉ cần đọc những chi tiết ghi trong Kinh Thánh. ECT chương 3 câu 12 đến 15 ghi như sau: Tháng Giêng, ngày 13, thì đòi những thầy thư ký của vua đến, rồi tùy theo mọi điều Haman truyền dặn, người ta nhân danh vua Asuero viết chiếu chỉ cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai quản mỗi tỉnh và cho trưởng tộc của mỗi dân tộc. Tỉnh nào dùng chữ nấy, dân tộc nào theo thổ âm nấy. Đoạn họ lấy nhẫn của vua mà đóng ấn. Rồi họ gửi các thư bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, dạy biểu rằng nhằm ngày 13 tháng 12, tức là tháng Ada, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giuđa trong một ngày đó, bất luận người già, kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản chúng nó. Để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bản sao lục đem giao cho các dân tộc biết, hầu cho mọi người đều sẵn sàng trong ngày đó. Các lính trạm vâng lệnh vua, vội vàng đi ra. Chiếu chỉ này cũng truyền ra tại kinh đô Susa. Đoạn, vua và Haman ngồi lại uống rượu, còn thành Susa đều hoảng kinh. Sau khi được vua đồng ý và ban cho chiếc nhẫn ấn chứng, tức là cho phép, Haman đã thi hành ngay âm mưu thâm độc của mình. Ông ta viết chiếu chỉ bằng nhiều thứ tiếng, đóng dấu ấn của vua và gửi đến cho các quan, các cấp, trong các tỉnh lớn nhỏ, không sót một nơi nào. Tháng Giêng ông ta ra lệnh, và đến tháng 12 thì mọi người phải thi hành. Ông cho dân chúng khoảng 11 tháng để có đủ thời gian chuẩn bị chu đáo cho hành động tàn ác của mình. Người ta không những được phép giết người Do Thái, nhưng cũng được phép cướp hết tài sản của họ. Tàn ác nhất là các cụ già, các em nhỏ và những phụ nữ yếu đuối không làm hại ai cũng không được tha. Và câu cuối cùng của phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc nói lên tấm lòng chai đá, thiếu nhân từ của các vua và quan ngày xưa. Câu đó như sau: Đoạn vua và Haman ngồi lại uống rượu. Ngồi lại uống rượu với nhau nói lên thái độ ung dung, thoải mái, không một chút khó chịu hay áy náy sau khi đã truyền ra một chiếu chỉ nhằm tiêu diệt cả triệu người vô tội. Thật là những con người không lương tri, không tình thương. Còn dân chúng thì phản ứng như thế nào? Kinh Thánh ghi, thành Susa đều hoảng kinh. Dân chúng trong cả kinh thành đều kinh hoàng trước lệnh tàn ác của vua. Thưa quý thính giả, bài học về bà ECT hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày bài thứ hai trong phần thứ hai về bà ECT. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.